Dạ A Di Đà Phật, cung thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Hỡi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Hỡi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni trong phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu, kính thưa toàn thể quý thiện hữu nam nữ Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2012, tại giảng đường của chùa Phật Ân, thành phố Minnesota, chúng tôi đến với quý vị một đề tài nữa. Không biết làm sao cái nghiệp của mình nó thích thơ văn. Hồi hôm qua quý vị nghe bốn câu thệ nguyện nhiệm màu thâm sâu, tứ hoằng thệ nguyện, đúng không? Bốn cái lời nguyện nó thâm, nó sâu, nó ẩn tàng, mà tất cả chúng ta trên con đường tu tới Phật không ai là không nguyện như thế hết. Mà cái lời nguyện đó không phải là nó xuất phát trên mặt của cuộc sống, mà bốn cái lời nguyện đó nó xuất phát từ cái đáy lòng, trong sâu thẳm tâm hồn của mình, mà nó bộc phát lên bốn cái lời thệ nguyện đó. Hôm nay chúng tôi đến với quý vị cũng bốn câu thơ. Thật ra là sáu câu chứ không phải bốn câu. Dạ, nhưng mà quan trọng nhất là bốn câu. Cho nên đọc cho quý vị chép bốn câu thơ. Bài này được gọi là, cái tựa của nó là Vần Thơ Sinh Tử. Vần Thơ Sinh Tử của Vô Nhị Thượng Nhân. Vô Nhị Thượng Nhân. Sinh như trước sam, sinh như trước sam xuống dòng, tử như thoát khổ, tử như thoát khổ, tự cổ cập kim, tự cổ cập kim, cánh vô dị lộ, cánh vô dị lộ, xuyên dòng, bát tự đã khai phân phó liễu, bát tự đã khai phân phó liễu, cánh vô dư sự khả trình quân, cánh vô dư sự khả trình quân. Nhà đọc lại đại chúng dò ha. Sinh như trước sam, tử như thoát khố, tự cổ cập kim, cánh vô dị lộ, bát tự đã khai phân phó liễu, cánh vô dư sự khả trình quân. Dạ, rồi chưa? Rồi, bây giờ ghi cái nghĩa của sáu câu này. Sinh như mặc áo, sinh như mặc áo, chết như cởi quần. À, cười. chết như cởi quần, xưa nay vô cùng, xưa nay vô cùng, không đường nào khác, không đường nào khác. Mở toan tám chữ mà trao, mở toan tám chữ mà trao. Có đâu dư chuyện, có đâu dư chuyện, ngõ hầu trình anh. Có đâu dư chuyện, ngõ hầu trình anh. Nhà đọc lại ha. Xinh như mặc áo, chết như cởi quần, xưa nay vô cùng, không đường nào khác. Mở toan tám chữ mà trao, có đâu dư chuyện, ngõ hầu trình anh. Dạ, chỉ bấy nhiêu thôi, bữa nay mình học có bấy nhiêu thôi. Dạ. Vô nhị thượng nhân là tác giả của cái bài thơ này. Vô nhị tức là không có hai. Đây là cái bút hiệu của ngài, Vô nhị thượng nhân. Khi ngài lâm bệnh và đối diện với cái chết cận kề, thì ngài sáng tác ra cái bài thơ này trước khi ngài qua đời. Đây là một bài thơ mà người đời sau đặt cho nó một cái tựa đề là Vần Thơ Sinh Tử. Vần Thơ Sinh Tử. Chứ lúc mà ngài làm cái bài thơ này thì không hề đặt cái tựa đề cho cái bài thơ này tên gì cả. Người đời sau đặt cho nó cái tựa là Vần Thơ Sinh Tử. Khi nói tới vần thơ, chúng ta nghĩ tới cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó lưu luyến, cái gì đó nó thơ mộng, cái gì đó nó êm dịu. Nhưng mà rồi Vần Thơ Sinh Tử, sao mà nghe cái sinh tử kia nó nặng nề, phải không? Vần thơ thì nó nhẹ, nó thảnh thơi như thế, nhưng mà rồi cái chữ sinh tử kia làm cho cái vần thơ kia nó héo úa, nó tàn tạ, nó đau khổ, phải không? Nhưng mà rồi khi nghe tác giả trình bày sinh như trước sam, sinh đời sống đó như thể là mặc một chiếc áo. Có đúng là đời sống của chúng ta như thể mặc một chiếc áo không? Khi sinh ra, chúng ta đến với cuộc đời này không dính một tí gì trên thân hết. Có ai sinh ra mà dính cái gì trên người mình không? Đồng hồ, dây chuyền, vàng bạc, của báu, tiền tài, ngay cả danh vọng. Khi sinh ra rồi, ta không đem theo những cái thứ đó. Để rồi sinh ra với cuộc đời, lăn lộn với cuộc đời, lớn lên trong cuộc đời, già đi trong cuộc đời và chết đi trong cuộc đời. Con người ta mang theo rất nhiều thứ, mang theo rất nhiều thứ, phủ lên trên người của mình rất nhiều thứ. Cái đó được Vô Nhị Thượng Nhân gọi là cái chiếc áo mà mình mặc trong cuộc đời này. Mình mặc cái chiếc áo trong cuộc đời này với danh, ví dụ như là danh, danh ví dụ như là đại đức cũng là danh, thượng tọa cũng là danh, hòa thượng cũng là danh, ni trưởng ni sư cũng là danh, hội trưởng cũng là danh, hội phó cũng là danh, thư ký cũng là danh. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là sinh ra trong đời này chúng ta có một cái gì đó để gọi. Nhưng mà rồi có những người gọi là chỉ để gọi thôi, chỉ là một tên gọi thôi. Nhưng mà có những người chết vì cái chiếc áo kia, chết vì cái danh kia, không thể thay đổi được. Nó chỉ là một cái chiếc áo thôi. Cái chiếc áo đó, trong cuộc đời này chúng ta có nhiều áo lắm. Chúng ta khoác trên người mình nhiều chiếc áo lắm. Có những chiếc áo chúng ta đi chùa mới khoác lên người của mình. Có những chiếc áo chúng ta tụng kinh chúng ta mới khoác lên trên người của mình. Có những chiếc áo chúng ta đi tụng giới chúng ta mới khoác lên người của mình. Có những chiếc áo đi dạ hội mới khoác lên người của mình. Có những chiếc áo chúng ta đi đám cưới chúng ta mới bận lên trên người của mình. Có những chiếc áo chúng ta bận ở nhà, có những chiếc áo chúng ta bận đi ngủ, có những chiếc áo chúng ta bận khi mình chết đi. Và ngay cả bản thân của chúng ta đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng là một chiếc áo để chuyển tải cái nội dung bên trong, thâm thẳm bên trong, đó là tâm thức của con người. Cái tâm thức đó nó di chuyển từ đời này sang đời khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống kia. Mà cái chiếc áo mà chúng ta đang bận thân xác của con người đấy, rồi một năm cũng có thể mất đi, hai năm cũng có thể mất đi, ba bốn năm, năm mười năm, sáu bảy chục năm, cho đến 100 năm hay hơn 100 năm. Cái chiếc áo thân thể của con người đó cũng cũ mục, cũng đổ mục giữa dòng đời sinh và diệt, không mang theo gì hết. Chiếc áo kia cũ mềm, chiếc áo kia rách rưới, chúng ta đành phải thay bằng một chiếc áo khác, bằng một đời sống khác, bằng một con đường du hóa khác, để chuyển tải cái tâm thức kia trên con đường sinh và diệt vô tận của kiếp sống, cho đến một ngày nào đó chúng ta không còn bị vướng mắc bởi sự sinh và sự diệt nữa, thì chúng ta được tự do hành hoạt trong kiếp sống, không bị nghiệp thức chi phối nữa. Mà lúc đó chúng ta muốn đến cõi đời này lúc nào là chúng ta đến, chúng ta đi bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Còn ngay khi đời sống của mình ở tại đây, mình muốn đến cũng không được, mình muốn đi cũng không xong, mà mình bị một cái sợi dây ràng buộc của nghiệp thức lôi mình đi tái sanh. Còn đối với chư vị Thánh Tăng, chư vị Phật và Bồ Tát, các ngài không bị nghiệp thức chi phối, cho nên các ngài vì bi nguyện mà độ sanh, đi vào trong cuộc đời này, quán chúng sanh tâm, chỗ nào thấy chúng sanh cần, chỗ nào thấy chúng sanh muốn mình xuất hiện, là các ngài liền dấn thân thị hiện để độ sinh. Sau khi độ sinh ở trú xứ đó xong, con người đó xong, chúng sinh đó xong, các ngài lại rũ bỏ chiếc áo kia mà không có một mảy may nào rúng động với cuộc đời. Bỏ lại chiếc áo kia, bỏ lại cái xưa cũ đó, để tiếp tục trên con đường hành hoặc mà giáo hóa chúng sanh. Các ngài hơn chúng ta rất nhiều trên phương diện xuất hiện nơi cuộc đời này và ra đi nơi cuộc đời này. Như chúng tôi đã nhiều lần nói với quý vị rằng, Bồ Tát và Phật không phải là những người mang chiếc áo lộng lẫy vào đời. Bồ Tát và Phật không phải là những người ăn trên ngồi trước. Đôi khi Bồ Tát và Phật là những người rất đổi bình thường như chúng ta, thỉnh thoảng những người rất nghèo khổ bần hàn như chúng ta, nhưng vì một lý tưởng độ chúng ta mà xuất hiện với thân hình này hay thân hình khác. Chúng ta đừng nghĩ một cái ông ăn xin không phải là một vị Bồ Tát. Đôi khi người ta ăn xin là một vị Bồ Tát để giúp cho mình phát khởi lòng từ tâm. Quý vị nên nhớ ha. Bây giờ ví dụ nè, quý vị tu thập thiện để mong lên được cõi trời, cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Quý vị muốn ăn có cơm ăn, muốn mặc có áo mặc, không cần nhà cửa, muốn cái gì có cái đó, không có sự đau khổ, không có ai rầy rà, không có sinh con, không có đẻ cái, không phải nuôi nắng, không phải dạy dỗ, không phải đi làm. Thế quý vị đâu có biết gì là đau khổ, đâu biết gì là hạnh phúc. Sống trong một cái trạng thái không có đau khổ, không có hạnh phúc, chúng ta đâu còn cái chút nào để có thể phát khởi thiện tâm nữa. Cho nên trong tám nạn của Phật giáo mà Đức Phật dạy, nhất thất cô lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ và bát súc sanh, Đó là 8 cái nạn trong Phật giáo. Mà cái nạn thứ hai là nhị phi tưởng thiên. Đừng có nghĩ sinh lên cõi trời là sung sướng, mà mong muốn ít bữa nữa cho con chết con lên cõi trời cho nó đã. Cõi trời là một cái nạn, tại vì nó quá sướng đi. Sướng quá cho nên nó trở thành một cái nạn. Không còn biết đau khổ là gì, không ý thức được sự tu học giải thoát là gì hết. Tại vì ăn có ăn, mặc có mặc, đầy đủ, không cần đi làm, không có con cái để chăm sóc. Muốn gì được đó. Chính vì cái lẽ đó mà không cần biết nhân quả, không có tu nhân và tích đức nữa. Ở đây quý vị có thể cầm $1, $2 để donation cho những người homeless. Nhưng mà lên cõi trời chúng ta đâu có cơ hội để thực hiện được cái việc đó. Cho nên mình không có nghĩ là mình donation như vậy á, thì cái người homeless kia phải cảm ơn mình. Đôi khi mình phải nhìn nhận được rằng nhờ cái người homeless kia nghèo khó, mình mới có cơ hội để thể hiện lòng từ bi. Đôi khi chúng ta cho 2 đồng, chúng ta cho 1 đồng, mình cũng đừng bao giờ nghĩ rằng mình cho để rồi cái người này người làm cái gì. Người ta mua rượu uống, hay là người ta đi casino? Dạ xin thưa không. Tấm lòng của Bồ Tát đi vào trong cuộc đời này không suy nghĩ là cái người đó như thế nào đâu. Chỉ cần lúc đó họ đói, cần lúc đó họ khổ, lúc đó họ cần mình giúp đỡ 1 đồng, 2 đồng. Người Bồ Tát móc trong túi của mình ra 1 đồng, 2 đồng cho người ta. Chúng ta cho đi 1 đồng, 2 đồng. 1 đồng, 2 đồng đó đối với cái đời sống hiện tại của mình không là gì cả. Nhưng đối với đời sống của những người nghèo hàng kia, có thể giúp cho họ qua một bữa đói, giúp cho họ tồn tại được một bữa no. Thế đó, hành trạng của người Bồ Tát vào đời nó đầy dẫy. Có khi người ta nghèo, hiện cái thân rất là nghèo hèn rách rưới, để vì mình mà cho mình phát khởi tâm Bồ Đề. Đôi khi người ta hiện cái thân của đại sĩ hung bạo trong cuộc đời này để trừng trị những kẻ hung bạo trong cuộc đời này. Đôi khi người ta hiện thân một con người rất ư là hiền lành, dễ thương, ngồi gần bên mình mà mình không biết được. Và xin thưa là cái hành trạng của Bồ Tát, đôi khi người ta chỉ vì phát nguyện xuống đây để độ một người nào đó thôi, chỉ độ mỗi có một người thôi. Giống như là quý vị phát nguyện với lại ông xã của mình là: em phát nguyện với anh kiếp sau là em với anh không có gặp nhau là vợ chồng gì nữa hết á, nhưng mà anh phát nguyện với em là anh sẽ độ em, và em sẽ phát nguyện với anh là em sẽ độ anh. Nếu mà hai chúng ta ai là người đắc quả trước thì phải tìm nhau để độ nhau, phải không? Thì giống như là Đức Phật Thích Ca và 5 anh em Kiều Trần Như cũng vậy. Phát nguyện với nhau rằng ai mà tìm ra được con đường giác ngộ trước á, thì sẽ tìm nhau để độ nhau. Thì cho đến cái cõi, cái đời sống cuối cùng của Ngài, thì Ngài đắc thành đạo quả, và Ngài liền lập tức đến vườn Nai để độ 5 anh em Kiều Trần Như. Quý vị thấy không? Cho nên là bây giờ mình cũng vậy. Thay vì hẹn là đời đời kiếp kiếp mình làm khổ nhau thì bây giờ đời đời kiếp kiếp mình làm bạn hữu Bồ Tát với nhau trên con đường này. Và xin thưa là trên con đường này đôi khi cũng sóng gió lắm, cũng gặp ghềnh lắm, nhưng mà với chí nguyện của người tu học Phật, chúng ta đừng lung lay chí nguyện đó. Mình nên nhớ một điều rằng trong cuộc đời này, trong đời sống của chúng ta đây, nhân quả không bao giờ sai lệch. Con người ta có thể sai lệch, quan điểm tư tưởng có thể sai lệch nha, có thể sai lệch. Tại vì quan điểm tư tưởng đó nó xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định, một khoảng không gian nhất định, rồi nó sẽ biệt tâm biệt tích biến khỏi cuộc đời này, không để lại tì vết gì trong cuộc đời này cả. Ông bà của ta, ông tổ, ông cố, ông sơ, ông sở gì đó, ngày trước của mình đã xuất hiện nơi cuộc đời này đã tiếp thu bao nhiêu tri thức của cuộc đời này, đã lớn lên trong cuộc đời này, hành hoạt trong cuộc đời này. Nhưng rồi 200-300 năm sau, những đứa con như chúng ta đây có còn mường tượng được ông tổ, ông sơ gì của mình không? Có còn lại dấu tích gì của ông ngày trước không? Quý vị thấy không? Đi qua trong cuộc đời này, lớn lên trong cuộc đời này, gầy dựng trong cuộc đời này, sinh con đẻ cái nuôi dưỡng cho nó khôn lớn trong cuộc đời này. Rồi chúng ta lại lặng thầm đi qua cuộc đời này, không để lại tì vết gì cả. Như thể là những áng mây bay qua trong cuộc đời này, bay rồi, rồi lại chìm vào cái cõi hư vô tịch tỉnh, để lại một bầu trời trong mà mỗi lần trăng rằm chúng ta lại thấy sáng cả một bầu trời. Rồi đến đêm tối chúng ta lại thấy bầu trời kia mù mịt. Đời sống của con người mình cũng vậy. Ngày hôm nay đây, chúng ta ở đây, tại đây, bây giờ, chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm việc, chúng ta vì một tương lai của cuộc sống con em của mình, để rồi thời gian nhàn nhã từ từ nó luống qua, nó vùi chôn đi hết tất cả những gì tồn tại ngay bây giờ của cuộc sống: địa vị, danh vọng, tiền bạc, tất cả mọi cái mà chúng ta có. Một khi hơi thở này không còn hít ra, hít vào và thở ra nữa, thì chúng ta từ giã cõi đời này và bắt đầu chu du trong một kiếp sống theo định mệnh của mình đã tạo. Quý vị thấy không? Có cái gì là bền là chặt đâu. Có cái gì là trường cửu trong cái đời sống vô thường này đâu. Chỉ có mỗi một cái là nghiệp thức của chúng sinh sẽ mãi chu du theo mình, sẽ mãi ràng buộc theo mình trên con đường tái sinh vô lượng kiếp. Đời sống đó, ngay từ bây giờ, chúng ta phải làm một việc là chuyển hóa nghiệp thức của mình. Tại vì không có cái gì tồn tại lâu bền bằng cái nghiệp thức của mình cả. Cái nghiệp đó dắt mình đi tái sinh chỗ nọ, chỗ kia. Cái nghiệp thức đó làm cho mình là người phàm phu, làm cho mình trở thành bậc thánh, làm cho mình trở thành Phật. Và cũng đã nói với quý vị, không ai làm cho mình điều đó cả. Tự bản thân mình thắp đuốc lên mà đi. Tự bản thân mình phải cày bừa cái ruộng tâm của mình. Tự bản thân mình phải gieo giống, chứ không ai làm điều đó. Mỗi chúng ta đây là một hạt giống Phật, đúng không? Mỗi chúng ta đây là một hạt giống Phật. Không đúng hả? Đúng. Mỗi chúng ta đây là một hạt giống Phật. Nhưng mà để trở thành một cây Phật, thì cái hạt giống kia phải được gieo trồng, phải được tưới tẩm. Cái hạt giống kia phải được tan nát ra, nó mới nảy mầm được chứ. Chứ cái hạt giống kia mà lúc nào nó cũng dậy hết, lúc nào nó cũng bọc gói kỹ càng, cất trong tủ, cái hạt giống kia không được đem ra gieo trồng, cấy tỉa, cái hạt giống kia không bị đập nát ra, tan xác ra, thì làm sao nó có được cây con? Quý vị thấy không? Mình lấy một cái pháp rất ư là nhân gian để mình nhìn nhận sự việc tu hành của mình. Tu hành của mình không phải là ngồi đó lim dim. Không phải ngồi đó lim dim đâu. Mà hành trạng của chúng ta tu đó phải làm cho cái thân của mình, tâm của mình, ý của mình tan nát trong cuộc đời này. Mà khi mình tan nát trong cuộc đời này như thế đó, thì mình mới đơm hoa và kết trái được. Không có một cái gì tồn tại trong cuộc đời này mà cái đó không sinh và không diệt. Pháp sinh diệt là pháp thường hằng. Chưa từng có một cái gì tồn tại trong cuộc đời này mà cái đó không hề phát triển. Cái gì đứng yên, cái gì không hề dao động, cái gì không hề vô thường, thì cái đó chết đi rồi. Một cái cây để có thể sống được, nó phải hít nhả không khí, nó phải thay đổi từ cái tế bào của nó. Một tế bào phải chết đi, một tế bào phải trưởng thành, ngay trong khi cơ thể của chúng ta đây cũng vậy. Một tế bào phải chết đi, tế bào khác được sinh ra, để rồi một đứa trẻ kia, từ một đứa không biết gì, cho đến lớn hơn, biết bò, biết đi, biết chạy. Chưa từng có một cái gì tồn tại trong nhân gian mà tự bản thân nó không có sự vô thường thay đổi. Cho nên vô thường thay đổi là bản chất thật của cuộc đời này. Cảm ơn vô thường đi. Nhờ vô thường mà chúng ta lớn lên, nhờ vô thường mà cỏ cây lớn lên, nhờ vô thường mà có hoa có trái trong cuộc đời này, nhờ vô thường mà chúng ta có thể chuyển được những nghiệp ác trong vô lượng kiếp về với nghiệp thiện hiện đời. Nhờ vô thường mà chúng ta thấy được rằng trước đây mình không biết Phật Pháp mà bây giờ mình biết Phật Pháp. Vô thường là một chân lý của cuộc sống. Nhờ chân lý đó mà con người ta đến gần với đạo hơn. Nhờ chân lý đó mà con người ta gột rửa được bản thân mình từ một chúng sanh thô bỉ, từ một chúng sanh cọc cằn, từ một chúng sanh ăn nói thiếu lễ phép, trở thành một con người đàng hoàng, đứng đắn. Thấy không? Vô thường của nhà Phật đâu phải là yếm thế đâu. Vậy mà chúng ta nghe được rằng nhiều người trong thiên hạ nói đạo Phật là yếm thế vì nói cuộc sống này là vô thường. Phải không? Vô thường mình nhìn nhận trên một khía cạnh mà như chúng tôi đã thưa, đó là bản chất của cuộc sống. Chưa từng có cái gì ngưng nghỉ mà có thể sống được hết. Một ngày nào đó tế bào của chúng ta ngừng hoạt động, không sinh mà cũng không diệt nữa, thì ngày đó dạ xin thưa chúng ta chỉ có nước đậy nắp quan tài thôi. Mà chưa hẳn đậy nắp quan tài là không hề sinh diệt. Cái cơ thể của mình vẫn tan ra, vẫn nát ra thành nước, thành đất, để rồi đất nước kia thấm vào trong lòng đất, để cây cỏ kia được xanh tươi. Như thế thì cái bản thân của ta gọi là chết đi đó. Nó vẫn còn tan hoại, vẫn còn vô thường, vẫn còn biến đổi. Rồi trở thành cây. Cái cây kia nhả ra không khí cho muôn loại được hưởng. Rồi cái cây kia ngày tháng lớn lên, ngày tháng già cỗi, rồi cũng chết đi, trở lại với đất mẹ, trở lại với bụi bặm của cuộc đời. Rồi bụi bặm kia lại hóa thân thành những cây khác lớn lên trong cuộc đời, vân vân và vân vân. Dòng cuộc sống tương tục mãi mãi như vậy, trong tiến trình sinh và diệt, chưa từng có cái gì ngừng nghỉ trong cuộc sống này. Thấy hay không? Thế thì đời sống của chúng ta đây, đời sống của cuộc đời này, sinh và tử đó, rất ư là bình thường, rất ư là dung dị. Bình thường như thế là mặc áo mỗi ngày, nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà nhận ra được cái lẽ thật của cuộc đời, tại sao ta bận áo mỗi ngày, ta thay áo mỗi ngày mà ta lại buồn lại khổ với chiếc áo kia? Nếu như một chiếc áo đã cũ mục, nếu như một chiếc áo không xinh đẹp, nếu như chiếc áo đó không dùng để bận cho đi chùa thì ta không bận đi chùa, nếu như chiếc áo kia không bận cho đi dạ hội thì ta không đi dạ hội. Quý vị hiểu ý của bài thơ nói gì không? Cái chữ tùy duyên trong cuộc đời này. Mỗi một hành trạng chúng ta đi khác nhau. Mỗi một chiếc áo chúng ta mang bận trong cuộc đời này khác nhau. Và không được bám chấp vào bất cứ một chiếc áo nào mà chúng ta mang bận cả. Một chiếc áo chúng ta mang bận đó chỉ là phương tiện để thể hiện trong cuộc đời này, trong một khoảng không gian nào đó, trong một thời gian nào đó nhất định mà thôi. Rồi cái chiếc áo kia nó chỉ là một chiếc áo khoác lên trên mình của mình như vậy. Nhưng mà nó không phải là mình, nó chỉ là một chiếc áo của đời sống mà thôi. Ngay cả thân thể của chúng ta đây, đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, già, trẻ cũng vậy, xuất hiện ra trong nhân gian, tồn tại trong nhân gian một thời gian nhất định nào đó, rồi chúng ta rũ bỏ tấm thân này trở về với đời sống nguyên sơ. Cứ như thế đó, tiến trình sinh và diệt chưa bao giờ ngừng nghỉ trong cuộc đời này. Và khi chúng ta nhìn một cách trọn vẹn như vậy, mình mới thấy được rằng cái gì là cái quan trọng trong đời sống của chúng ta hơn là cái hình thức. Mỗi cái đều tồn tại, có hình thức và có nội dung. Với cái hình thức này thì chuyển tải một nội dung như thế này, nhưng đôi khi với hình thức này lại cố tình chuyển tải một nội dung khác hơn. Cho nên đừng có bao giờ vì một cái hình thức, đừng bao giờ vì một sự phù phiếm ở bên ngoài mà chúng ta đánh mất đi cái nội dung ở bên trong, đánh mất đi cái nội hàm ở bên trong. Giữ cho tâm mình tĩnh lặng giữa bốn bề phong ba của cuộc sống. Ta sẽ đi một khi ngày đã tận, yêu đã xong, ân oán đã xong rồi. Ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Có làm được không? Thấy khó quá hả? Khó không hả? Ta để lại không mang theo gì cả. Ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Nhưng mà xin thưa là không có nhẹ nhàng đâu. Ngay cả khi chúng ta nói là muốn vãng sanh á, vị nào muốn vãng sanh thì trước khi mà mình nhắm mắt lìa đời niệm 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà được mấy ai niệm 10 câu, niệm 1 câu đã không được, chứ đừng nói niệm 10 câu. Cho đến nỗi mà cái chết nó xảy ra nhanh tới mức độ mà chúng ta muốn nhắm mắt lại để chết lắm, nhưng mà chúng ta vẫn không kịp nhắm mắt lại mà vẫn mở mắt ra để chết. Quý vị thấy không? Đừng có nói là cái chết nó xảy ra chậm. Nó xảy ra rất là tích tắc. Chúng ta nói là mình muốn chết rất là đẹp, có nghĩa là ngậm miệng lại và nhắm mắt lại để chết. Nhưng mà xin thưa, cái chết nó đến nhanh tới mức độ mà chúng ta vẫn há miệng ra chưa kịp ngắm. Chúng ta vẫn mở mắt ra và chưa kịp nhắm mắt là mình đã chết rồi. Huống chi là nhớ niệm tới 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay cả khi mình bệnh, mình nằm trên giường bệnh đây, cái bệnh nó hành hạ của mình mà mình không thể niệm Phật được lúc mà mình đang bệnh, thì dạ xin thưa không, chúng ta sẽ không thể nào niệm Phật được lúc mà chúng ta sắp sửa chết. Đừng nghĩ là trong cuộc sống này anh có thể làm được mọi thứ, anh có thể to lớn hơn mọi người, anh thành đạt hơn mọi người, anh dùng lý trí mình có thể control được hết mọi thứ. Dạ xin thưa không. Khi đối diện với cái chết rồi, một người không có kinh nghiệm về đời sống của cái chết, chúng ta sẽ không thể nào làm được như ý mà mình muốn bây giờ đâu. Ý mình muốn là một chuyện, lúc đó xảy ra mình làm được hay không là chuyện khác. Đừng bao giờ nghĩ là lúc nào mình cũng có thể control được cái lý trí của mình. Cái lý trí của mình control được chỉ khi, khi và chỉ khi chúng ta còn control được cái dây thần kinh cảm giác của mình. Còn lúc đó xin thưa, nó đã chết đi rồi. Lúc đó anh chỉ còn control được là cái tâm thức của anh mà thôi. Còn cơ thể vật chất của anh lúc đó, những neuron tế bào, những tim gan phèo phổi, những thần kinh cảm giác của cơ thể đã nguội lạnh đi rồi. Anh đã cắt đứt hoàn toàn rồi. Lúc đó chỉ còn cái mãnh liệt là tâm thức của mình. Anh có điều khiển được tâm thức của anh để chu du trên cái phương trời cao rộng hay không mà thôi. Khó không? Mà khó nhất á, là chúng ta không thể tự mình điều khiển được cái chết, không thể thực tập được cái chết ngay trong cuộc đời này. Có nghĩa là chúng ta không có chết đi hai lần. Nếu như trời ban cho cuộc đời mình có hai lần chết, một lần chết thử và một lần chết thiệt, thì đỡ biết bao nhiêu. Nhưng mà nghiệt có một nỗi, nghiệt ngã trong đời có một nỗi là chúng ta chỉ có một lần chết thiệt mà thôi. Nhưng nếu như người học Phật có tâm thì mình có thể thử đời sống của mình đây như thể là sinh và diệt. Tại vì nó bản chất của cuộc sống là sinh diệt. Nếu không có sinh thì cũng không có diệt, mà nếu không có diệt thì cũng chẳng có sinh. Sinh diệt là hai mạch rất bình thường trong đời sống, cái gì cũng đều có nó cả. Nếu như ngày hôm nay đây ngủ dậy, mở con mắt ra, biết được mình còn sống, đó là chúng ta đã trở qua một kiếp sống sinh và diệt rồi. Nếu như hôm nay đây, về nhà tập thử mình chết, hay là ngay tại chỗ đây, nhắm mắt lại, bây giờ nghĩ là một chút nữa đây mình sẽ chết, mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì đây trong đời sống này? Tại vì đây là đời sống thật. Rồi một ngày nào đó trong cái tiến trình sinh diệt của chúng ta đây, mình cũng sẽ chết. Mình sẽ chết như bao nhiêu người trong nhân gian này đã chết, cũng bỏ lại vợ, con, chồng, cũng bỏ lại tiền, tài, danh, vọng, địa vị của nhân gian. Bao nhiêu thứ mà chúng ta gom góp của nhân gian từ nhỏ tới lớn đều trả lại với nhân gian cả. Rủ áo phong sương, rủ hết tất cả mọi thứ thương ghét của cuộc đời, rủ hết tất cả bao nhiêu được mất của cuộc đời, để ôm mỗi vỏn vẹn cái nghiệp để theo mình trong tiến trình tái sinh vô lượng kiếp. Chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì cái giây phút mà mình chuẩn bị chết đây? Quý vị nói nghe thử. Chúng ta có dám ngẩng cao đầu để từ bỏ mà ra đi không? Một câu hỏi cũng khó trả lời quá phải không? Quý vị thấy không? Nhưng mà đó là sự thật sẽ xảy ra nay mai trong cuộc đời của chúng ta. Dạ xin thưa, mình bề bộn với công việc, bề bộn với gia đình, bề bộn với công ăn, việc làm, bề bộn với đời sống. Nhưng có một cái đêm đêm chúng ta gác tay lên trán, suy nghĩ xem đời sống của chúng ta một ngày đó, chúng ta đã làm gì cho tiến trình tái sinh vô lượng kiếp? Mà nếu như ngay tại đây và bây giờ chúng ta trút bỏ hơi thở cuối cùng, chúng ta thở một hơi nữa tròn đầy với nhân gian, rồi giả từ nhân gian ra đi, thì chúng ta sẽ làm cái gì đây? Dạ xin thưa, trong đầu của con là mênh mông, là trùng trùng duyên khởi nó xảy ra. Phải không? Con không biết con làm gì cả. Tại vì con gom cả đời sống của con 20, 30 năm, 40, 50 năm, 100 năm, chỉ còn trong một tích tắc. Thì một tích tắc kia làm sao con có thể giải trừ được hết tất cả những thứ trong cuộc đời này mà con gom góp bấy lâu? Phải không? Nói nghe vậy ai cũng méo mặt hết trơn à. Chịu không nổi. Đời sống như vậy đó, lẽ thật của cuộc đời thôi, đâu có gì cao xa đâu. Mà nếu như lúc đó chúng ta giận, chúng ta hờn, chúng ta ganh đua, thì thôi rồi, thôi rồi Lượm ơi. Đời sống của mình, cả một kiếp sống chu du bao nhiêu năm nay, nó đi về với cái chỗ giận hờn thương ghét kia thôi. Nếu như lúc đó bằng dũng mãnh tâm lực của một vị Bồ Tát đã thường xuyên thực hành Bồ Tát Đạo, chúng ta mới thấy được con đường mà chúng ta đi. Chúng ta mới dễ từ bỏ được những cái mà chúng ta đời sống hàng ngày đã có và đã tập từ bỏ. Không có một từ bỏ nào mà không mang theo những cái sợi dây trói buộc chúng ta hết đó. Cho nên ngay đời sống này, chúng ta một phần là gầy dựng cuộc sống, rất ư là thực tế. Cái gì mà mình không có, mình muốn có, đúng không? Quý vị sống trong cuộc đời này, thấy người ta có cái nọ, thấy người ta có cái kia, mình cũng muốn tạo dựng cuộc sống có cái nọ, có cái kia như người ta. Ai cũng vậy hết. Đó là đời sống rất ư là bình thường của nhân thế. Và nhờ cái đời sống bình thường đó, nhờ cái lòng dục ham muốn đó mà đời sống xã hội mới đi lên. Nếu như chúng ta ai cũng an phận thủ thường, có một đôi giày, mang cái đôi giày đó cho đến khi mà nó mục nó nát mới mua đôi giày khác, thì kiểu đó mấy cái shopping đóng cửa hết. Phải không? Ngồi trong đây chắc ai cũng có từ 2 đôi giày trở lên. Có ai có 1 đôi không? Có ai có 3 đôi không? Chỉ 3 đôi thôi. Vậy có nghĩa là hơn 3 đôi nữa. Đó. Thế đó, Tức là đời sống của chúng ta không phải sống là dựa trên cái minimum của cuộc sống, mà mình còn đi xa hơn để làm cho cái xã hội nó đi lên. Nhưng mà xin thưa là chúng ta có đó, nhưng mà chúng ta có bám víu vào cái mình đang có hay không? Chúng ta có để cả tâm thức của mình vào trong cái vật mà mình đang có hay không? Cái vật đó, nó là một cái vật đó thôi. Cái nhà, cái cửa của mình nó to lớn đó, nhưng nó chỉ là một cái nhà, cái cửa thôi. Không có cái nhà, cái cửa này, chúng ta vẫn có thể tồn tại được nhờ vào cái nhà, cái cửa khác. Không có đôi giày này, chúng ta có thể tồn tại được nhờ đôi giày khác, đôi dép khác. Không có đời sống này, không có cơ thể này, chúng ta sẽ có cơ thể khác để tồn tại. Nhưng mà chúng ta thì sao? Vẫn bám víu vào những cái mà mình đang có. Cái đó là cái tội nghiệp của chúng sanh. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái tội nghiệp của mình là cái mình bám víu cho thật chặt những cái mình đang có, mà mình không có suy nghĩ một cách rộng ra. Cái đời sống của mình là vô cùng và vô tận. Hết cái đời sống này, chúng ta lại có một đời sống khác tiếp theo. Hết một cơ thể này, chúng ta có một cơ thể khác tiếp theo. Không có cái nhà này, chúng ta có cái nhà khác tiếp theo. Ông bà mình nói là cái gì? Một đời mình thì 10 đời nó. 3 đời nó hả? 30 đời nó. Phải không? Trời ơi, hơi đâu mà bỏ cả một cái đời sống tâm thức của mình cho mỗi một cái mà mình thấy cái đó là một đời mình, nên là nó quan trọng hơn là cái kia. Mà mình gắn cả tâm thức của mình chỉ vì một cái chút tẻo tèo teo đó mà hành hạ cái đời sống của mình. Mình không bay cao và bay xa trên cái vòng trời tri thức được. Cái đó là giác ngộ rồi đó. Giác ngộ lẽ đời rồi đó. Nhưng mà giác ngộ là một chuyện, còn thiện thể hay không là chuyện khác. Như Lai là gì? Hình như đã nói ở đây rồi đó. Như là như như bất động. Lai là đến đi dao động. Có nghĩa là sống trong một cái đời sống mà nó luôn luôn đến đi, nó thay đổi. Mà mình như như bất động, mình không bị chi phối bởi những cái đến đi sinh diệt kia, thì người đó là Như Lai. Quý vị có Như Lai không? Tức là mình vui buồn với những cái sinh diệt, mình không thiện thệ, tức là không lướt nhẹ qua cuộc đời này. Làm sao đó mà vui nó xảy đến, buồn nó xảy đến, mình cũng lướt nhẹ lên trên nó. Đừng có để cho nó dìm mình xuống. Lướt nhẹ lên trên đời sống của vui buồn. Nhìn ngắm vui buồn, cầm vui buồn trên tay, chơi giỡn với nó. Lúc nào muốn bỏ nó xuống thì bỏ nó xuống. Được không? Vui buồn từ đâu mà có? Rồi cuối cùng nó lại cũng đi về với những cái chỗ mà không không nó đến. Nó đến đây từ một cái nguồn cội không không nào đó. Ai mắng mình một tiếng là mình buồn, ai nói xấu mình một tiếng mình buồn. Có phải là nó đến đây từ một cái không không nào đó nó đến không? Và rồi khi chúng ta sống trong cuộc đời này, nó lại biến mất khỏi nhân gian này từ một cái không không nào đó. Mà đời sống của mình luôn luôn bị dính chặt vô cái vui buồn, cái được mất, cái hơn thua của cuộc đời này. Chưa từng ngừng nghỉ, chưa từng vượt thoát ra khỏi. Phiền não khởi giai do đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Ai mà nhiều chuyện là hay phiền não lắm. Cái đó là một câu chữ Nho nói đó, chứ không phải mình nói đâu. Thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Nói nhiều thôi là trái phải nữa, nó cãi nhau thôi. À, tại sao lại cãi nhau? Tại vì mình muốn thể hiện là mình đúng. Mình muốn chứng tỏ là mình đúng. Nhưng mà xin thưa là cái gì là đúng và cái gì là sai? Cái chân giá trị của cuộc đời này, cái gì đúng và cái gì sai? Có những cái đúng trong lúc này nhưng nó sai cái lúc khác.
Có những cái đúng trong hoàn cảnh này nhưng mà đặt vào hoàn cảnh kia nó lại sai. Có cái đúng với dân tộc này nhưng dân tộc khác nó lại sai. Có những cái tồn tại trong giới hạn thời gian này, không gian này, nhưng trước đây, thời của Đức Phật, 2500 năm về trước, nó không có cái gì tồn tại hết. Lúc đó mà nói tới một cái lý thuyết này, đối tới một cái lý thuyết kia, người ta cho thằng đó là thằng khùng. Phải không? Có nghĩa là cái giá trị đúng sai đó, nó là một cái pháp sinh diệt của nhân gian. Nó sinh ra trong hoàn cảnh này là tại vì nó có người sử dụng cái lý thuyết này, nó mới tồn tại chứ. Không có cái gì tồn tại trong cuộc đời này mà không có cái lý do để nó tồn tại. Bất cứ cái gì tồn tại trong cuộc đời này đều có lý do để nó tồn tại. Một khi cái lý do mà nó tồn tại đó biến mất, thì cái sự vật và hiện tiện kia cũng sẽ biến mất. Được không? Đúng không? Vỗ tay đi, vỗ con cái nó tội nghiệp. Giáo pháp của Đức Như Lai cũng vậy, sẽ biến mất khỏi cuộc đời này khi mà chúng ta không còn thực hành giáo pháp của Đức Như Lai nữa, thì cái giáo pháp kia không có cái lý do gì để tồn tại. Không có lý do để tồn tại. Ngày nào mà chúng ta còn thực hành giáo pháp của Đức Như Lai thì chúng ta đừng có sợ ma quân, đừng có sợ người ta sẽ hủy hoại Phật pháp, đừng sợ chuyện đó. Còn người sử dụng thì cái đó còn bán, còn người sản xuất. Phải không? Ngày nào mà chúng ta còn mang giày, còn mang dép, ngày đó những cái shopping nó sẽ bán giày, bán dép. Ngày nào chúng ta còn mang áo quần, ngày đó những cái shopping nó còn bán áo quần. Ngày nào chúng ta còn trang điểm, thì ngày đó những shopping sẽ bán đồ trang điểm. Một cái lý lẽ rất ư là cụ thể. Quý vị thấy không? Đừng sợ giáo pháp bị mai một, chỉ sợ không có người thực hành giáo pháp mà thôi. Sinh như trước sam, tử như thoát khố, chết như cởi quần. Một cái điều mà vô nhị thượng nhân nói với mình á, rất ư là bình thường và dung dị trong cuộc sống. Dùng cái hình ảnh bận áo và cởi quần để nói lên một cái giáo lý rất ư là căn bản với cuộc đời này. Đó là sinh và tử. Sinh và tử cũng như vậy thôi. Cái con người kia bận chiếc áo này, bận cái quần này để tồn tại trong cái đời sống này, rồi con người kia lại cởi bỏ chiếc áo kia, cởi bỏ cái quần kia để mang vào một cái khác của một đời sống khác. Nhưng mà cái thiên di từ cái đời sống này sang đời sống kia là cái gì? Đó là tâm thức của con người. Tâm thức của chúng ta sẽ chu du từ đời sống này sang đời sống khác, mang theo tất cả những hạnh lành, mang theo tất cả những hạnh dữ để đi. Quý vị thấy rõ không? Nếu mà mình thấy rõ như vậy rồi mà còn không chịu tu nữa thì thôi á. Phải không? Cái đời sống hiện tại của chúng ta nó chỉ là ở bên ngoài của đời sống thôi, ở bên ngoài của kiếp sống tâm thức của mình thôi. Nhưng mà rồi tâm thức kia, buổi sáng khác, mới ngủ dậy khác, đi làm gặp bạn bè nó khác, rồi chiều về với con cái chăm nom nó khác, rồi tối đi ngủ nó khác. Cái tâm thức kia nó xoay đi trở lại với đời sống của mình như vậy đó. Có bao giờ mà chúng ta hướng cái đời sống tâm thức kia về cái chỗ bất sinh bất diệt, để rồi mình tu tập mà giữ một cái ý niệm rằng dẫu cho cuộc đời này có bể dâu như thế nào, dẫu cho đời sống của chúng ta có lăn lộn ra sao, con cũng vẫn phát nguyện đi trên con đường của Phật, bước trên những bước chân mà Đức Phật đã từng đi qua, vì an lạc, vì hạnh phúc của chư thiên và loài người mà Đức Phật hiển hiện trong cuộc đời này để hóa độ chúng sanh, con cũng phát nguyện. Vì an lạc và hạnh phúc của chư thiên và loài người,
con xuất hiện ra trong cuộc đời này, con không ganh ăn, con không ghét ở với chúng nhân trong cuộc đời. Như đã nói, trong cuộc đời này chỉ có bản thân mình mới làm cho mình thành Phật, làm cho mình thành Bồ Tát, làm cho mình thành Thánh mà thôi. Chứ còn nhân gian không có ai tu giùm mình được hết á. Người ta cãi vã, người ta đánh đập với mình, người ta hơn thua với mình, người ta mắng nhiếc mình. Nhưng mà người ta đâu có cắt đứt cái sợi dây liên lạc giữa mình với Phật đâu. Người ta đâu có hại được cái hạt giống Phật đang tồn tại trong người mình đâu. Người ta chỉ là cái duyên thôi. Còn chúng ta mang trong mình một cái hạt nhân, một cái hạt nhân đó gầy dựng ngày tháng, để cho hạt nhân đó một mai xảy đến một cái duyên thì cái hạt nhân kia kết thành đạo quả. Quý vị cũng đã từng nghe có một lần Ngài A Nan hỏi Phật đó, nếu như một người mà trong suốt cái thời gian con người của họ, họ đã tụng kinh, họ đã niệm Phật, họ đã giữ tâm hướng về ngôi Tam Bảo, thì chẳng may trong một lúc mà họ giận dữ, họ chết á, thì họ sẽ đọa lạc vào đâu? Thì Đức Phật trả lời sao? Cũng giống như là cái cây á, mà nó đã nghiêng ra phía ngoài cái bờ sông rồi, ngày tháng nó lớn lên, nó nghiêng ra ở ngoài bờ sông như vậy đó, bất thình lình ai đó cắt cái gốc của nó đi, thì nó ngã đi đâu? Nó ngã xuống sông thôi, chứ nó đâu có ngã được lên bờ. Thì đời sống của chúng ta bây giờ cũng vậy, ngày tháng đi qua, mạng sống giảm dần, như cá thiếu nước, à, nào có vui chi. Cá mà thiếu nước làm sao mà vui nổi. Mỗi ngày chúng ta đi qua là mỗi ngày chúng ta đi gần tới cái quan tài của mình đó. Nói nghe buồn quá hả? Buồn không? Nó là sự thật mà. Mỗi ngày chúng ta sống là mỗi ngày chúng ta cắt ngắn đi cái con đường đi tới cái quan tài của mình. Người thì chọn cho mình một địa ngục thật là nóng, là thiêu, để chuyển tiếp trên con đường tái sinh. Người thì chọn cho mình một cái địa ngục thật ư là lạnh, tức là chôn, để rồi nó rã ra từ từ. Dạ. Nằm một mình lặng lẽ nơi nghĩa trang buồn, rồi để cho thân xác mình nhìn ngắm cái thân xác mình nó tan ra từ từ. Nước trắng, nước đen, nước hồng, nước đỏ, mỗi cái nó phì nhiêu, nó tan ra. Nhìn ngắm cái sinh diệt của đời sống con người, sao thấy nó tủi quá ha. Nhưng mà rồi đối với, đó là một trong những cách để xử lý cái xác chết thôi. Người ta cũng có thể xử lý xác chết bằng cách băm nó nhỏ ra cho chim ăn, cũng là một cách để xử lý xác chết. Người ta có thể đốt nửa chừng xong rồi, có nghĩa là nướng nửa chừng, sau đó thả trên sông cho cá nó ăn, vân vân và vân vân. Đó là một trong những cách mà xử lý cái chiếc áo cũ rách, cái chiếc áo cũ mềm, cái chiếc áo bao nhiêu năm nay mình mặc để tồn tại trong cuộc đời này, rồi một ngày nào đó bỏ lại ra đi, rồi một ngày nào đó chúng ta đứng lên trên trời cao nhìn xuống nhân gian, thấy kiếp sống 100 năm của nhân gian này, 100 tuổi của nhân gian này chỉ trong chớp mắt, phải không? Cái cõi trời mà gần nhất chúng ta có cái tuổi thọ là bao nhiêu ngàn năm? Cái tuổi thọ là 5.000 năm. Nhìn xuống cái quả địa cầu của mình, có ai tồn tại được 1/10 không? 1/100 không? Cho nên là giống như mình mà nhìn thấy đời sống của con muỗi vậy đó. Nhìn thấy đời sống của con muỗi nó tồn tại được 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày nó chết rồi. Nhưng mà trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đó, nó có một cái đời sống rất ư là tình cảm của nó. Nó có vợ, nó có con, phải không? Hoặc là nhìn sống đời sống của một con ong, Con ong chúa khi mà nó được nuôi dưỡng bởi những cái mật ong chúa, nó có thể tồn tại tới 6 năm. Những con ong thợ nó có thể tồn tại được hai mấy ngày, phải không? Nhưng mà khi mà nó sống như thế đó, nó cũng cày bừa cuốc xới, nó cũng đi chu du khắp nơi trong thiên hạ, nó cũng gạt gẫm mọi người, phải không? Rồi nó về nó bồi đắp cho quê hương, nó bồi đắp cho dân tộc của nó, nó bồi đắp cho vị lãnh chúa của nó. Rồi nó cũng bỏ cái xác thân kia chỉ trong vòng có mấy mươi ngày thôi, so với kiếp sống của con người. Rồi kiếp sống của chúng ta đây cứ tưởng là dài 20 năm, 30 năm, nghĩ là bây giờ tóc trên đầu của mình còn xanh là mình chưa chết đâu. Mình chưa chết bây giờ đâu. Dạ xin thưa không, không có gì là bền chắc hết. Đi coi bói, thầy bói nói chứ cái mạng của mình tới 80 năm nữa mới chết. Đâu có chắc đâu, phải không? Nhưng mà 80 năm kia nhìn với một cái cõi khác, mà trong Phật giáo gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, có nghĩa là 1000 cái thế giới của mình á, 1000 cái thế giới như là quả địa cầu của mình á, thì gọi là Tiểu Thiên Thế Giới. 1000 cái Tiểu Thiên Thế Giới hợp lại thành một Trung Thiên Thế Giới. 1000 cái Trung Thiên Thế Giới hợp lại thành một Đại Thiên Thế Giới. Và một Đại Thiên Thế Giới như vậy đó mới có một cõi Phật. Mà cõi Phật đó lại chọn cái quả địa cầu của chúng ta để xuất hiện. Quý vị thấy mình lucky không? Mình hạnh phúc không? Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới kia, Ngài chọn cái quả địa cầu nhỏ bé, nhơ nhớp, chúng sanh đau khổ để xuất hiện, để giáo hóa. Thì mình biết được rằng trong một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới kia có những cái thế giới rất ư là sung sướng của cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà Ngài không xuất hiện ở những cõi đó, xuất hiện ở cõi người. Tại vì ở cõi người nó có buồn, nó có vui, nó có thương, nó có ghét, nó biết khổ, nó biết vui. Ở cõi người nó có tâm tánh, nó có thể nhận biết được, nó có thể tu hành được. Còn đối với những cái cõi khác, như chúng sanh của địa ngục và ngạ quỷ súc sanh, nó đau khổ quá, nó cũng không thể nhìn thấy được ánh sáng của Phật Pháp là gì. Đối với những cái cõi sung sướng quá cũng không thể nhìn thấy được Phật Pháp là gì. Chỉ có những cái cõi vừa phải, nửa buồn, nửa vui, nửa thương, nửa ghét. Lúc thì nhận thức được, lúc thì không nhận thức được. Cho nên chọn cõi đó để tái sinh. Chọn cái cõi đó để độ sinh, làm trú xứ của mình. Vậy thì sống trong cái cõi nhân gian này, sống trong cuộc đời này, đi qua trong cuộc đời này, có hai mặt là buồn, vui, thương, ghét, tốt, xấu, được, mất, hơn, thua, sinh, diệt. Chúng ta phải đi nhẹ qua tất cả những cái đó, thì mình mới có thể vượt thoát ra khỏi cái cảnh giới quay cuồng của bánh xe luân hồi. Còn nếu như chúng ta bị vướng vào một trong hai cái phạm trù là buồn hay vui, tốt hay xấu, được hay mất, hơn hay thua của cuộc đời, chấp chặt vào trong đó thì chúng ta sẽ bị quay cuồng trong bánh xe luân hồi của kiếp sống lục đạo tử sinh. Tự cổ cập kim, cánh vô dị lộ, từ xưa đến nay không có con đường nào khác. Có con đường nào khác không? 80 năm ở với cuộc đời, sống với chúng sanh, đi giáo hóa khắp muôn nơi, không phân biệt kẻ giàu, người nghèo, không phân biệt vua chúa hay là cung phi, mỹ nữ, những người liều nguyệt bán hoa, Đức Phật đều giáo hóa hết. Để rồi trong 80 năm rệu rã của kiếp sống, chiếc áo cũ mục kia của đời người cũng bỏ lại để ra đi. Thì chúng ta cũng như vậy đó, từ trước đến nay chưa từng ngưng nghỉ của cái sinh và cái diệt trong cuộc đời. Cho nên vô nhị thượng nhân mới gọi là không có đường nào khác, không có một con đường nào để lựa chọn khác hơn là sinh và diệt trong cuộc đời này, tức là sống chết trong cuộc đời này. Với sự sống chết đó, chúng ta có thể nhìn nhận được rằng nó xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là sống chết của đời người. Nó xảy ra lúc mình thương, lúc mình yêu, lúc mình ghét, lúc mình giận hờn. Nó xảy ra khi mình đang sống ở tại đây. Nó xảy ra ngay tâm thức của mình. Mỗi một hơi thở đi ra là coi như nó chết. Mỗi một hơi thở đi vào là sự sống bắt đầu. Mỗi hơi thở đi ra là một sự sống kết thúc. Và chúng ta đã từng sinh, đã từng diệt trong từng hơi thở như vậy. Cho đến một ngày nào đó chấm dứt thọ mạng này thì cũng một hơi thở đi vào và một hơi thở đi ra thôi. Mình đang trải qua một kiếp sống, đang thực tập, cũng một hơi thở đi vào, cũng một hơi thở đi ra. Mỗi ngày chúng ta biết bao nhiêu hơi thở đi vào, biết bao nhiêu hơi thở đi ra, để rồi chúng ta duy trì cái cuộc sống sinh, diệt, diệt, sinh, diệt. Cho đến một ngày nào đó, trời không đẹp, nhìn bầu trời không còn mây hồng nữa, nhìn bầu trời không còn những áng mây phiêu lãng nữa, nhìn đất trời ngoài kia, cây cỏ đổi màu, nhìn những người thân quen của mình cảm thấy xa lạ. Ngày đó, chúng ta hít vào một hơi thở cuối cùng, và rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi thở sau cùng, để từ giã cõi đời này ra đi. Cũng chỉ có mỗi điều muốn nhắn nhủ với tất cả quý vị rằng, ngay cả đời sống này chúng ta tập từ bỏ đi. Chúng ta phải từ bỏ ngay bây giờ. Từ bỏ từ từ, từ bỏ những cái đơn giản nhất cho đến những cái phức tạp nhất. Tại vì cái chết xảy ra với chúng ta sẽ bỏ đi mọi thứ. Bỏ đi tất cả những gì mà chúng ta có, từ đơn giản cho đến phức tạp, từ nhỏ bé cho đến lớn lao, từ cái thương, từ cái ghét, không mang theo gì cả. Ta trở về với cái nguyên sơ ban đầu, là trần trụi để ra cuộc đời này thôi. Trần trụi để đi thôi. Không còn khoác trên mình một chiếc áo nào nữa, mà chúng ta cũng không cần phải khoác. Tại vì bây giờ chúng ta có khoác đi rồi, mồ sau kia ba thước đất cũng phủ lấp cái thân xác này, hay là cái lò thiêu kia cũng đốt cháy hết, đốt phăng đi hết cái thể xác này thôi. Quý vị đừng có nói với tôi là nghi lễ, phải mang cái nọ, phải mang cái kia, phải làm như thế nọ, phải làm như thế kia, phải giải quyết cái xác chết như thế nào. Đó là phương diện của đời sống. Đó là phương diện để người ta đối xử với nhau trong cuộc đời này. Đó không phải là chân lý để đem cái tâm thức của mình chu du trong thế giới 3000 vô tận. Quý vị hiểu ý không? Hy vọng rằng lời quê chấp chặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Hai câu cuối. Bát tự đã khai phân phó liễu, cánh vô dư sự khả trình quân. Vô nhị thượng nhân nói là cái đây là cái bài cuối cùng, chỉ có 8 chữ thôi. Học 8 chữ đó đi, hành 8 chữ đó đi, hơi đâu mà rảnh chuyện mà nói chuyện tầm phào. Đây nè, có đâu dư chuyện ngõ hầu trình anh, có đâu mà dư chuyện mà đi nói chuyện khác. Nói với mọi người trong cuộc đời này đó, tôi không có dư chuyện. Cho đến lúc mà tôi đã sắp chết rồi, chỉ có 8 chữ tôi gửi lại cuộc đời này thôi. Mà cuộc đời này coi 8 chữ đó đi, học 8 chữ đó đi, đừng có nói chuyện gì khác, đừng có hơn thua nhau có chuyện gì khác. Phải không? Há đâu dư chuyện mà để nói chuyện người ta. 8 chữ đó là gì? Sinh như mặc áo, chết như cởi quần. Hy vọng rằng sau cái buổi giảng này, với cái đề tài này, quý vị không cần phải nhớ hết cả một bài thơ chi cho nó dông dài. Không cần phải nhớ âm tiếng Hán là sinh như trước sam, tử như thoát khố, chi cho mệt vậy. Đơn giản, sinh như mặc áo, chết như cởi quần. Thuộc không? Quá dễ luôn.
Chỉ cần hai chữ sinh tử, còn mặc áo với cởi quần thì dễ quá rồi. Chuyện đó chúng ta làm hàng ngày. Chỉ còn thêm vào hai chữ sinh tử nữa thôi. Và hy vọng rằng làm nhưng tâm sẽ nghĩ theo cái phương cách của Phật dạy, theo phương cách mà giáo pháp của Đức Như Lai được chuyển tả. Cho nên có một cái, có hai cái câu thơ của hai cư: từ bồn tắm đến bồn tắm, toàn thể chuyến đi dài, chỉ thế mà thôi. Từ bồn tắm đến bồn tắm, toàn thể chuyến đi dài, chỉ thế mà thôi. Cái tắm đầu tiên là cái đứa bé mới sinh ra, cái tắm cuối cùng là cái tắm trước khi bỏ vô hòm. Từ bồn tắm đến bồn tắm, toàn thể chuyến đi dài. Chúng ta lặn lội trong cuộc đời này, lặn lội trong cuộc đời này, bon chen trong cuộc đời này, giành giật trong cuộc đời này, sống với cuộc đời này, lên đên trong cuộc đời này, hạnh phúc khổ đau với cuộc đời này, cũng chỉ để rồi một chuyến đi dài như vậy thôi. Một chuyến đi suốt cả hành trình không ngưng nghỉ như vậy thôi. Chỉ có thế mà thôi. Từ một bồn tắm của lúc ban đầu, nguyên sơ của cuộc sống mới xuất hiện, hay là cái bồn tắm sau cùng để rửa cái người kia trước khi bỏ vô quan tài đóng đinh lại, để chấm dứt một cuộc sống trọn vẹn của họ trên cuộc đời này. Cũng giống như thể là bận áo và cởi quần. Khi đến thì trần trụi, để rồi khoác lên, che đậy lại để sống. Che đậy bằng muôn vàn hình thức, che đậy bằng ngôn từ, che đậy bằng tư tưởng, che đậy bằng kiểu cách hay không kiểu cách, che đậy thô lỗ hay che đậy một cách kín đáo, đều là một sự che đậy. Che đậy cái ở bên trong, cái ẩn tàng ở bên trong, cái che giấu ở bên trong. Lúc sinh ra trong cuộc đời này trần trụi, để rồi che đậy với nhau để sống trong cuộc đời này. Sống trong cuộc đời này bằng một sự che đậy. Che đậy dài trong kiếp sống 50 năm, 20 năm hay 100 năm. Rồi chúng ta lại cởi hết mọi thứ để ra đi. Cởi bỏ hết mọi thứ để ra đi. Tất cả những chiếc áo khoác trên người kia cũng phải cởi hết để ra đi. Cũng giống như từ bồn tắm tới bồn tắm. Thấy không? Cái giáo pháp nó lưu chuyển trong nhân gian này, nó không kể ngôn từ, nó không kể hình thức để diễn đạt, nó ẩn tàng ở bên trong, nó chu du ở bên trong. Ngôn ngữ có thể khác nhau, nhưng tư tưởng nó diễn tả ở bên trong thì như nhau. Hình thức chiếc áo nó khác nhau, nhưng cái ẩn tàng ẩn chứa bên trong thì như nhau. Chính vì vậy mà Phật pháp bất ly thế gian gì? Thế gian pháp. Thấy hay không? Giáo pháp của Đức Phật đó, nó chuyển tải ngay trong cuộc đời này, nó nằm ngay trong cuộc đời này, nó nằm ngay trong những pháp của thế gian. Nếu như dùng con mắt của xuất thế gian nhìn các pháp thế gian thì nó sẽ là pháp xuất thế gian. Còn nếu như chúng ta dùng tâm thức của thế gian thì dẫu cho nhìn cái Phật pháp kia nó cũng là thế gian thôi à. Đừng có nghĩ anh là ai, đừng có nghĩ tôi là ai. Chúng ta chả là ai trong cuộc đời này, đều phải hít thở không khí để tồn tại, đều phải ăn để sống, đều phải nhờ vào sự tồn tại của những sinh vật khác để mình tồn tại, đều nhờ vào cỏ cây hoa lá ngoài kia để tồn tại, đều nhờ vào những côn trùng. Đừng có nghĩ là anh là một sinh vật cao lớn khỏe mạnh trong cuộc đời này mà không nhờ vào con trùng con dế ở ngoài kia, con sâu con kiến con trùng con dế ở ngoài kia. Nó làm cho đất này xốp hơn, nó làm cho anh có thể cày cấy gieo trồng được, nó làm cho cây cỏ có thể mọc lên, anh có thể hít thở trong không khí kia. Nó không trực tiếp ảnh hưởng đến anh,
nhưng nó sẽ là gián tiếp đối với sự sống còn của anh trong cuộc đời này. Cho nên đời sống của chúng ta không phải chỉ có mỗi một mình như chúng tôi đã nói hồi hôm qua, mà có cái đặc biệt là tự nhiên sau mùa này mình lại có được hai thời vậy không biết. Dạ, chắc là để tập thuyết giảng cho quý vị hay sao, quý ngài xếp mình hai thời. Nhưng mà cũng không sao, chỉ sợ là không có một chút nào làm cho quý Phật tử cởi mở cái lòng của mình thôi. Còn nếu như mà trong ngôn ngữ vụng về cục mịch của một nhà nông dân chính hiệu con Nai Vàng, mà có thể làm cho quý vị có một chút nào đó cởi mở, tâm thức của mình được đánh động một tí nào đó để nhìn lại tự thân, thì âu đó cũng là niềm hạnh phúc. Dạ, hỏi thiệt chứ có chút nào không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì đó, đời sống cũng chỉ có vậy thôi. Sinh rồi lại tử, tử rồi lại sinh, chưa từng ngưng nghỉ. Có những cái nó đồ sộ, nó vĩ đại trong cuộc đời này, rồi nó cũng tồn tại có một thời gian nào đó, rồi nó cũng lại bỏ đi. Nó cũng bị hủy diệt bởi thời gian và không gian. Cho nên cái bụi của thời gian á, cái bụi của thời gian đó nó hay lắm. Nó xóa dịu hết tất cả đau thương trong cuộc đời này, mà nó cũng nghiệt ngã lắm. Nó xóa dịu hết tất cả những cái hạnh phúc trong cuộc đời này, nó phủ mờ hết trơn à. Chúng ta là những sinh vật lẻ loi trong cái thời gian vô tận và không gian mênh mông. Chúng ta hạnh phúc đây, nhưng rồi trên cái con đường dài vô tận của thời gian và không gian đó, chúng ta lại đơn độc, lại lẻ loi một mình. Đối với cái không gian vô tận đó, chúng ta gặp nhau đây, chúng ta kết bạn với nhau, chúng ta ở với nhau, uyên ương, sống với nhau trong một thời gian thôi, 20-30 năm, sinh con đẻ cái, rồi yêu thương con cái của mình cũng trong một thời gian của kiếp sống ngắn ngủi. Cái lớp bụi của thời gian kia nó lại phủ mờ đi hết, nó hất hủi chúng ta hết. Rồi chúng ta đơn độc trên một cái con đường hành trình, không biết con đường đi. Nếu như không có tâm hướng về với Phật, chúng ta sẽ lẻ loi trong một cái tiến trình sinh diệt vô lượng kiếp. Mà hết cái đời sống ở quả địa cầu này, lại có những cái thế giới khác chờ đón cái sự tái sinh của chúng ta. Mà như chúng tôi đã nói, tùy theo cái tâm lượng của mình mà mình tái sinh ở đâu. Tâm dẫn đầu các pháp là như vậy đó. Cái ý nó dẫn đầu các pháp là như vậy đó. Tùy theo tâm lượng của mình, tâm lượng của mình chật hẹp, tâm lượng của mình ganh ăn ghét ở với người hàng xóm, với những người bạn bè, với những người đi cùng đi chùa với mình, với những người bạn đạo của mình, với cái tâm mà ganh tị, nhỏ mọn, ích kỷ, vân 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 vân, thì địa ngục ngạ quỷ và súc sanh kia chúng ta sẽ hiện nguyên hình. Tự mình tu thôi, không ai tu cho mình. Phật giáo dạy là không có ai tu cho mình được hết, chỉ có bản thân mình thôi. Nếu như Đức Phật Thích Ca là một người mà có toàn năng để quyết định, toàn năng để có thể cứu vớt được, thì cái dòng họ Thích của ngài không biến thành vũng máu trong bình bát. Đúng không? Ngài không có cứu được, và ngài cũng không độ được những người thiếu duyên với ngài. Ngài không độ được những người không có duyên với ngài. Cho nên trong cuộc đời này của chúng ta đây, mình cũng không trách móc gì ai hết á. Mình đừng có nghĩ mình là phận bạc, nói không ai nghe. Dạ xin thưa, trong cuộc đời này nếu như độ được một người là hên lắm rồi. Và chúng ta chỉ độ được những người nào có duyên với mình mà thôi. Mà ông bà mình nói là gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu mà có duyên thì hàng vạn dặm cũng còn gặp nhau. Nhưng mà nếu mà không có duyên thì đối diện nhau cũng không có thấy nhau nữa. Mà thiền sư Suzuki có một câu thơ nổi tiếng là ta đối diện nhau hằng giờ hằng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau hàng ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Muốn ghi không? Dạ ghi đi, để về đọc cho chồng mình, vợ mình nghe. Ta đối diện nhau xuống dòng hằng giờ hằng phút. À, quý vị phải viết xuống dòng như vậy để thấy được cái mạch văn. Nhưng ba chấm xuống dòng, chưa bao giờ xuống dòng, ta đã gặp nhau. Ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Xuống dòng, ta biệt ly nhau, ta biệt ly nhau. Xuống dòng, từ ngàn vạn kiếp. Xuống dòng, nhưng ba chấm. Xuống dòng, chưa bao giờ xuống dòng một phút cách xa nhau. Trời, nghe nói mùi mẫn dễ sợ không? Ngài Hòa Thượng Tuệ Sĩ thì có một câu mở đầu trong cái tập thơ Giấc Mơ Trường Sơn mà Hòa Thượng đề tặng là: anh ôm giấc mộng đi hoang, biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em. Còn nghe nó lãng mạn thế ấn. Anh ôm giấc mộng đi hoang, biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em. Nói hai cái câu thơ đó không là cũng đã hết một buổi rồi. Bây giờ ta nói còn có mấy phút, nói cái câu thơ của Ngài Suzuki đi. Ta đối diện nhau hằng giờ hằng phút, ta và tâm thức của mình là một, ta và bản lai diện mục của mình là một, ta và Phật tánh của mình là một, ta và chân như bất động đó là một, ta và Đức Phật trong ta là một. Ta đối diện nhau đó hằng ngày hằng phút ôm ấp nhau, hằng ngày hằng phút ở với nhau. Nhưng mà vì cái cuộc sống này, vì yêu ghét, vì thương ghét, vì buồn khổ, vì hạnh phúc, làm cho mình không gặp nhau, làm cho mình với bản lai diện mục của mình không gặp nhau, phải không? Để rồi ta với cái bản lai Phật tánh kia tưởng đâu nó cách xa nghìn trùng như thế đó, nhưng mà có một ngày nào đó tu tập, có một ngày nào đó thực hành được đầy đủ phước đức và trí tuệ, thì ngày kia nhận chân ra được lẽ thật của cuộc đời, thì ra ta và em đó, cái em hai dấu ngoặc kép đó, ta và cái em đó chưa từng cách xa nhau, thấy không? Còn Ngài Tuệ Sĩ thì anh ôm giấc mộng đi hoang, biết đâu mà kiếm trăng ngàn cho em. Trong những tháng năm bị đày đọa, bị tù đày, lên rừng xuống biển, sẽ dọc Trường Sơn của Hòa Thượng, Hòa Thượng ôm trong lòng của mình gầy dựng lại quê hương, dân tộc. Nhưng mà trên cái con đường thiên lý đó, bị đày đọa tù đày như thế đó, nhìn vầng trăng mà thương cho giáo pháp của Đức Như Lai, không được bủa rộng khắp nơi trên quê hương của mình vốn đã có hơn 2000 năm lịch sử Phật giáo. Bây giờ chỉ còn ôm ấp, chỉ còn ôm ấp cái giấc mơ kia mà đi rong ruổi trong cuộc đời này thôi. Tội nghiệp không? Trong cả một cái tiến trình học hành hoằng pháp, rồi cho đến khi bị tù đày, cái giấc mơ kia chỉ còn thổ lộ với trời cao, chỉ còn nhìn thấy những ánh trăng vằng vặc nơi quê hương mình, mà nghĩ tưởng đến giáo pháp của Đức Như Lai. Đã có một thời cái giáo pháp kia hưng thịnh, trở thành quốc giáo nơi đất nước của mình. Rồi cũng một thời lên đên, rồi cũng một thời sinh diệt với chúng nhân. Biết đâu mà tìm được cái mảnh trăng giáo pháp, cái mảnh trăng rằm kia, để cho mọi người, để cho dân tộc, để cho chúng nhân của dân tộc mình. Và em kia cũng chính là để cho bản thân của mình, nói với tự tâm của mình, làm sao mình có thể sống mà không giận, không hờn, không oán trách. Sống gì nữa? Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách, chông gai. Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vắng vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Ôi trời, không thuộc gì hết nữa. Dạ thôi, bây giờ thông báo chiều nay vào lúc 2 giờ cho đến 3 giờ rưỡi là Phật Pháp Vấn Đáp. Phật Pháp Vấn Đáp thì đại chúng ai có những câu hỏi gì liên quan tới Phật Pháp, chứ liên quan tới chuyện khác là không chịu ạ. Phải liên quan tới Phật Pháp, khóa tu học mà, liên quan tới Phật Pháp rõ ràng vậy thôi, liên quan tới Phật Pháp thì gửi tới ban tổ chức. Và chương trình văn nghệ để bế mạc chiều nay thì quý đại chúng, quý vị nào có những cái tiết mục mà muốn cống hiến đến toàn thể đại chúng, chúng ta hát không phải là để say mê đắm đuối với những yêu ghét trong cuộc đời nữa, mà chúng ta cúng dường cho đại chúng với những lời ca tiếng nhạc, đôi khi nó cũng là một cái phương tiện hoằng pháp rất là hay, đánh động vào lòng người. Thay vì chúng ta hát những cái bản nhạc tình ca ướt át lãng mạn, thì mình hát những bản nhạc đạo để khơi dậy nơi đại chúng có một cái gì đó của sự thương yêu, của một cái thực hành giáo pháp của Đức Như Lai, và nhờ đó mà chúng ta làm bạn hữu với nhau trên con đường tu tới Phật. Một lần nữa xin được cầu nguyện cho tất cả đại chúng chân cứng đá mềm để vượt qua cuộc đời tầng thế này. Và đây cũng là cái buổi giảng hết khóa, phải không? Dạ, buổi giảng của quý thầy hết khóa. Cầu mong cho tất cả đại chúng tinh tấn tu hành, cầu mong cho ngôi chùa của Phật Ân, của tất cả mọi người ở nơi đây, cầu mong cho ngôi chùa được hoàn thành như ý nguyện, như ý nguyện. Cầu mong cho một ngày nào đó ai đó đi tới đây cúng cho 1 triệu. Để trả nợ cho nó xong cái chùa cho rồi. Rồi đại chúng tới đây ăn phi, uống phi, học pháp phi, ngồi thiền tụng kinh phi. Cửa 24 giờ mở cửa. Phải không? Ở đây có cái hay ở chỗ là thay vì những cái ngôi chùa khác đó thì bán cơm chay để lấy cái quỹ đó mà nuôi chùa, trả tiền bưu hàng tháng. Còn ở đây quý vị đi tới phi hết, cái gì cũng phi hết. Dạ, thì cầu nguyện cho quý vị chân cứng đá mềm để vượt qua khỏi những cái chông gai của cuộc đời. Và nếu như còn có chút đỉnh tiền nào đó thì gửi lại ở nơi chùa. Gửi lại để làm chi vậy? Để chùa trả nợ hả? Dạ không, gửi lại để dài bữa nữa mình đi á, mình có tiền lộ phí để mình đi. Dạ, tại vì mình đâu có ở đời, mình đâu có lột da sống đời đâu. Mình đâu có ăn đời, ở kiếp với cuộc đời này đâu. Mình cũng sẽ ra đi thôi. Cái mà mình làm được á, là anh đã làm gì? Sao nữa? Cho ai? Anh đã làm gì cho ai? Chứ không phải anh đã làm gì cho tôi. Dạ, A Di Đà Phật. Thôi cầu nguyện cho tất cả đại chúng được an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Kính đại chúng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.